qua những lời của anh Vương Thanh Sơn đã trình bày. Với tinh thần của một người trí thức, một giáo sư đại học, luôn luôn phải có bằng chứng, tự kiểm chứng mới thực hiện. Cho nên ngày hôm nay, trường đời anh đã trải qua và anh đã thành công trong lúc học hành, thành đạt trở về một vị trí của một giáo sư. Nhưng cơ hội nào thúc đẩy cho anh để bước vào đạo mà người trí thức không phải dễ bước vào đạo? Anh đã thấy qua những cảnh đau thương, xảo trá của trường đời. Người phỉnh người và tự phỉnh không hay. Cho nên anh thức tâm truy tầm một chân lý nguyên lai bổn tánh. Do đó anh gặp được phương pháp của pháp lý vô vi, đòi hỏi sự thực hành của chính anh, anh mới chứng nghiệm được. Từ khi đó anh ngộ được pháp và anh đã thực hành. Mà trong lúc thực hành nó giằng co giữa trí thức và đạo pháp, rất khó khăn cho anh. Biết bao nhiêu sự châm gai mà anh đã tự trầm trong trí thức, ngày nay nó mọc lên như nấm. Và bây giờ anh sẽ gạt bỏ, trở về hư không đại đạo để tìm nguyên lý chân lý của vạn linh trong anh và ngoài anh. Chính tuần tị tự đi trong sự thí nghiệm bán tính bán nghi, rồi sau đó với tâm thành nghiên cứu và ước nguyện để đóng góp những cái gì tốt đẹp cho tương lai nhân loại. Vì trình độ học thức đã cao thì ước nguyện muốn cống hiến những gì cho tương lai. Thì do đó con người mới thấy rõ cái nguyên do đạo pháp chân tâm. Cho nên vì đó anh mới thấy rõ con đường phải tự tu tự tiến, khai triển tới vô cùng, mới thấy rõ quyền năng của Thượng Đế. Mới quyền năng của Thượng Đế là bao trùm mọi trạng thái khắp các nơi ở trần gian này, và kể cả tam thập tam thiên thế giới, nơi nào cũng có sự ứng diệu của 72 diệu tướng thiên tôn. Cho nên em của anh Phú đã nhận được luồng thanh điển của bề trên Ấn Độ và chuyển giám cho tâm thức của anh ngày đêm lo tu thiền. Ngày nay anh sẽ khám phá lần lượt cái khoa học huyền bí ở tương lai. Khoa học hiện tại là khoa học vật chất, nhưng mà những người trí thức sẽ khám phá cái khoa học huyền bí ở tương lai. Khoa học huyền bí mắt phàm không thể thấy được, tâm thức phần hồn mới cảm nhận được. Cho nên chúng ta phải tu mới đi đến. Nếu không tu không bao giờ thành đạt. Nếu không tu không thấy sự hiện diện của chư vị thiên liêng trước mặt chúng ta, hay là ẩn tàng trong tâm của chúng hành giả đã đạt tới thanh tịnh để chứa đựng thanh quang điện lạnh. Trên mọi nơi mọi giới đều có Ấn Độ. Các bạn ngồi ở đây trong nhà thờ, trong một số người hướng thượng, các bạn mới thấy rõ rằng chư vị chư tiên mỗi người đều có một căn nguyên được thường độ, chứ không phải độ người này bỏ người kia. Cọng cỏ cũng có phát triển, cọng cỏ cũng được Ấn Độ sinh tươi, khi tàn khi sinh nó có lực hồi sinh, nó có sức quân bình như chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống đồng nhất trong quả địa cầu, kể cả thiên liên với nhân sinh cộng là một. Nhưng mà người thế gian vì cố chấp tưởng là sự no ấm này là bền vững, sự no ấm này là đời đời bất diệt, nhưng mà không, sai lầm. Phải trở về với thiên liên chân giác mới thấy rõ nguyên ý của sẵn có của tâm linh. Cho nên Thượng Đế đã ân ban mọi tinh lành khắp các nơi, mọi tầng tôn giáo để khuyên rủ con người trở về với thực chất. Cho nên chúng ta chỉ có hành mới tiến. Nếu dùng lý thuyết không bao giờ đi đến đích, mà thực hành thì chúng ta mới thấy rằng hồn quản lý cái xác, không phải xác quản lý cái hồn. Thấy rõ điều này, càng thấy rõ điều này càng kính yêu Thượng Đế, càng thấy rõ điều này càng kính trọng Thiên Liên, để chúng ta đồng tu đồng tiến khai triển trong tâm linh tự thức, thương yêu vô cùng tận. Cho nên những người đã đi trước đã cho chúng ta thấy rằng diêu trì kim mẫu khóc thời như mưa, muốn các con phải trở về với mẹ hiền, muốn các con phải trở về với quyền vi cơ quy nhất. Tất cả mọi người phải thương yêu trong xây dựng, phải tha thứ, phải thương yêu. Cho nên tình thương của mẫu luôn luôn ấn độ chúng sanh, mà hướng độ chúng sanh phải trở về với thực chất. Cảnh yêu quý vô cùng đang chờ đợi xây dựng tâm linh, đang chờ đợi tâm linh hướng thượng để trở về nguồn cội. Cảnh này không phải cảnh của chúng ta, nhưng mà cảnh đời đời về Thiên Liên của phần hồn là của chúng ta. Quý vị chưa thanh tịnh, chưa thấy rõ Thiên Liên là ai, ai đã đến với quý vị. Tình thương cao cả nhất đã muốn mọi người quay về với tình thương rõ rệt hơn. Chính mọi người sẵn có ân hưởng điều này, bề trên đã phán xét và ân ban cho khối vô vi phải thực hành cho kỳ được, tay nắm tay để cứu độ quần sanh ở tương lai. Bao nhiêu sự chém giết đau khổ sẽ thực hiện triền miên trên mảnh đất này để cho mọi người thức tâm. Người mẹ hiền không nỡ để cho con bị sa đọa, cho nên chuyển cho tất cả tôn giáo phải mở tâm mở trí, tình thương của Đức Mẹ đầy đủ chuyển giám trong tâm hồn của mọi người, phải cố gắng lo tu, phải thấy rõ sự thanh tịnh của chính ta mới thấy rõ sự thanh tịnh của bề trên. Cho nên mọi người chúng ta tạm mượn cái thể xác phàm này, nhưng rồi cũng phải trở về với chân giác thực chất của phần hồn, không phải bỏ được. Chúng ta phải cố gắng giữ niềm tin thanh tịnh sẵn có của chính mình để hưởng giây phút thiêng liêng thanh đạm siêu giác, chứ không phải là những giây phút thiêng liêng thanh đạm siêu giác này là mất, nó là còn đời đời trong tâm thức của chúng sanh. Phải cố gắng giữ lấy niềm tin để lo tu lo tiến, cũng nằm hẳn trong chân tâm của chúng ta chứ không ngoài. Cho nên anh Sơn cũng đã hưởng qua những luồng điển của bề trên ân giải. Cho nên người trí thức cứng rắn thực nghiệm cũng phải trở về sự mềm mại hòa ái tương thân tương ái với tất cả mọi người, mở đạo trời càng ngày càng lớn để dìu dắt tâm linh tại thế. Cái sự quý mến vô cùng của bề trên thương yêu chúng ta, vì sao biết thương yêu chúng ta? Vì người đã sáng suốt hơn chúng ta mới ân độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng hướng thượng để tận hưởng những cái gì bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta. Thành thật cảm ơn các bạn, và thành thật cảm ơn chân tâm hướng thượng tưởng đến Thượng Đế của anh Vương Sanh Thanh Sơn, và thể hiện bao nhiêu nguyên ý thanh điển hiện tại trước mắt các vị, để quý vị thấy rõ tình thương và đạo đức không bao giờ bị cắt đứt.
Xin mời chị Mã Tô Anh.
Kính thưa quý vị, xin quý vị cùng tôi tưởng niệm đến Đấng Cha Trời trước khi Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn, xuất hiện cứu độ quần sanh chuyển thành cơ quy nhất. Nam Mô Chư Phật Mười Phương và Đức Thầy. Kính thưa quý vị, các bạn đạo, ngày hôm nay Tú Anh rất hữu hạnh là kỳ thứ nhì đại hội, kỳ thứ nhất Tú Anh dự hai kỳ đại hội. Nhưng trước khi Toan nói ấn chứng, xin quý vị cho Toan cái thơ này của anh Nguyễn Xuân Liêm gửi đến Toan. Xin lỗi một tí nha, tại tôi lấy lộn cái thơ một chút. Và xin phép quý vị, trước khi đại hội mà tôi nói ấn chứng thì tôi muốn tưởng niệm đến các bạn đạo ở Việt Nam. Và bức thơ này tuy gửi riêng cho Toan nhưng cũng có gửi chung cho tất cả bạn đạo ở hải ngoại và Đức Thầy. Đây là bức thơ của bác Nguyễn Xuân Liêm gửi cho Toan ngày năm Tây tháng 3. Toan và Hoàng Lương thân mến, chúng tôi rất hân hạnh nhận được thơ chúc xuân và hình ảnh của Toan gửi tặng. Đọc thơ xin xem hình, chúng tôi lấy làm cảm kích, tuy xa mà cũng như gần. Liên giao hành đạo, tinh thần đệ quân. Gần đây đất nước bình minh, trời nghiêu đất thuấn đẹp xinh vô cùng. Tâm tình đạo đức thủy chung, bắt tay xây dựng đại đồng tăng dân. Chúng tôi cũng vừa đọc được thiên phóng sự về du thuyết của Thầy do bản thanh truyền ghi chép. Nhân đó mà được biết thêm về gia đình Tô Anh Hoàng Lương rất nhiều. Ở bên đây chúng tôi không được cái diễm phúc to lớn như các bạn bên Âu Mỹ hiện thờ. Chẳng những được gần Thầy thọ nhẫn trực tiếp giáo pháp và siêu quan ăn điển, mà còn được tự do hành đạo cũng như theo Thầy đi khắp đó đây trên đường du pháp. Cú nhân độ thế thật là cảm sâu phước lớn mới được duyên lành như vậy. Trải qua một cuộc khảo đạo tơ bờ, chúng tôi mới hồi tâm nghĩ lại và càng dũng cảm mạnh tinh tiến trong âm thầm, trong ẩn nhẫn, trong kham khổ để đạt cứu cánh như lời cha dạy. Cha trời đã dạy trước kia muôn bước khổ đặng tìm lý đạo, co gian khuy mới thạo diệt đời. Nước non tấm phận vẽ vờ, lập nền cõi phúc để đời hưởng chung. Chúng tôi cũng có nghe cung băng nói về đại hội Vu Vi ở Montreal. Với những tiếng khóc, lòng chúng tôi cũng bùng bồi hồi xúc động khi nhớ lại Đức Mẹ Diêu Trì từ xưa đã dạy: hỡi tàn linh ơi, hỡi tang linh, có nhớ quê xưa chốn ngọc đình. Quay gót mau về nơi cụ vị, thôi đừng gian díu kiếp phù sinh. Phù sinh bá tuế đa dư mộng, thế cuộc nhất tràng kháng tợ xô. Dân thao thân trong nẻo hoàng đồ, chim lòng ai biết cả hồ ai hay. Đọc thơ Toan chúng tôi rất vui mừng, đã biết cả nhà đều nhất tâm dứt đức theo đường tam công lập đức. Thật là duyên lành, thật là hồng phúc, thật là đại đức đại hùng, nhất là ở nơi sứ văn minh vật chất trong hoàn cảnh xa hoa cám dỗ mà dám trở chân đi ngược. Thật là đáng ca ngợi vô cùng. Cái thiên cổ Phật có dạy rằng: tòng bá thanh thanh đẹp sắc màu, chung chuyên luôn nhật quyệt bóng hoàng thâu. Dòng đời ít kẻ toan đi ngược, hưởng thu tiêu dao chốn động đào. Ở bên này thỉnh thoảng đệ huynh gặp nhau, thường thợ tỏ ra thương nhớ và nhắc nhở Thầy cùng các bạn đạo nước ngoài. Ngoài ánh đuốc sáng lòa của minh sư là tấm gương tinh thần toàn vẹn của bạn đạo, làm cho chúng tôi đầy vững niềm tin ngập tràn chỉ hướng trên đường tam công tứ lượng. Trong thời mạt hạ này tình hình vẫn còn nặng nề khó khăn lắm, cho nên phải ẩn tu tuyệt để thật là thất nghiệp hoàn toàn. Cho nên đời sống kham khổ sống đó mới là điều kiện thuận lợi để tu vô vi đúng mức. Chúng tôi rất cảm kích và tri ân Thầy cùng các bạn đạo đã thường gửi quà về biếu chúng tôi, chẳng khác nào ban rải nước nhành dương. Nhưng thâm tâm ngại ngùng và chẳng biết lấy chi đền đáp lại, Thầy và các bạn ban cho chúng tôi một bài học tình thương và đạo đức thật là tuyệt diệu. Tôi chẳng có món quà chi gửi tặng lại, xin gửi mấy vần thơ để tỏ lòng tri ân và liên giao hành đạo, món quà vô giá. Tình người cao cả đáng nên ghi, đền đáp ơn sâu biết lấy gì. Thầy bạn ban vui và cứu khổ, tạ lòng xin tặng mấy vần thi. Vần thi cảm kích tri ân, ngọt bùi chia sẻ tinh thần liên giao. Trước tiên đà lĩa đồng bào, màu da sắc tóc rốn nhau ruột rà. Kẻ từ đất nước can qua, người đi, kẻ ở tẻ ra đôi đường. Liên giao bằng một tình thương, chia vui sẻ ngọt, sớt khổ tìm phương cứu nàng. Sau là tình đạo hòa quang, linh sơn cốc nhục muôn vàng mến thương. Người địa ngục kẻ thiên đàng, sợi dây liên ái vẫn thường thiết tha. Thầy thương, thầy gửi tặng quà, lòng thầy cao rộng mẹ cha sánh bằng. Trải qua những lúc khó khăn, tình thầy nhắc nhỏ trời nâng tu hành. Ơn thầy ví tợ cao sanh, trả ơn xin hứa sáng danh phận trò. Bạn thương, bạn cũng gửi cho, nhận quà của bạn một kho tâm tình. Tình thương sao quá đẹp xinh, tạ lòng xin nhớ đinh đinh tu hành. Làm sao đẹp nghĩa em anh, vi thiện tối lạc sánh danh cha trời. Hẹn ngày tao ngộ chiều mới, hợp đồng thanh điển cứu đời khổ đau. Làm sao đẹp nghĩa đồng bào, tăng dân minh đức một màu thượng quân. Rồi đây đến lúc quy quần vẻ vang, đời đạo là ơn của thầy. Rồi đây đến lúc chuyển xây, để huynh tỷ muội hiệp vầy tình thương. Hồi quê chung một con đường, Sài Gòn, Ba Tây 84, Thiện Trung. Kính thưa quý bạn, đây là bức thơ của bác Nguyễn Xuân Liêm. Tôi đọc lên đây để ngày đại hội kỳ thứ hai này để tưởng niệm đến bác Nguyễn Xuân Liêm, cũng như tưởng niệm đến anh Hồ Văn Em và tất cả các bạn đạo hiện đương ở bên Việt Nam gặp những điều khốn khổ, mà thấy rằng ở bên ấy tất cả bạn đạo hướng về chúng ta. Ngày hôm nay xin quý vị hãy thanh tịnh và nhớ niệm Phật rằng chúng ta hãy hướng về một tình thương cao quý. Còn nói về ấn chứng thì Tố Anh xin nói ấn chứng với quý vị. Là xin nói ấn chứng quý vị là chúng ta ấn chứng là gì? Là ngày hôm nay tôi xin quý vị phải nhớ niệm Phật và thanh tịnh. Tôi thật không ngờ là cái ấn chứng đó mỗi khi có ấn chứng thì tất cả những gì chúng ta phải nói niệm Phật trên bộ đầu hướng về tình thương. Tôi thường trước khi mà thầy qua bên Pháp thì ấn chứng mới đây thì 16 tây tháng 5, 18 tây tháng 5 tôi thấy thầy từ ở bên Pháp, ở bên Canada qua bên Pháp. Thì thầy nói: Tố Anh ơi, thầy qua Pháp đi một vòng mà sao thấy nước Pháp quyên gặp như vậy, mà sao con không nói cho thầy nghe? Thì tôi có nói rằng sao bên Pháp lại có những cái sự quy ngập. Thầy mới nói rằng con mới nói thưa thầy, muốn gặp thầy thì đi qua Mỹ, mà muốn liên lạc với thầy thật là khó khăn. Thầy nói ở bên Pháp quy gặp, mà tại sao lạ vậy? Thay vì bên Pháp còn vài năm nữa mà có một đại nạn như vậy kìa. Trong khi đó thì thầy nói thôi, thầy phải gánh cái đại nạn này rồi. Thì tôi thấy thầy nằm chết trên một cái bàn. Ở trên đầu thầy giường thì có một cái
thanh tịnh. Thì thanh tịnh chút để cái điển được chuyển.
Xin mời tiếp theo bác Nguyễn Hữu Phú.
Ta đây mà sao cái con kiếm ở đâu? Kiếm tận tận đâu đâu, biết bao giờ mới thấy. Ta ở trong tâm các con. Các con còn tìm đâu xa nữa. Các con ơi, các con hãy trở về với tâm các con đi. Tâm các con là cha đó. Cha không có xa các con đâu. Mà sao các con cứ tìm ở ngoài không ạ? Các con có biết cha đau khổ như thế nào không? Cha hằng mong các con trở về với cha. Mà sao các con cứ lãng đi, cứ mãi đi đâu không? Không lo trở về với cái tâm mình, không lo trở về với cái chân tâm của mình, để mà nhận thấy cha ở trong đó. Các con ơi, các con hãy trở về mau đi. Mau đi, mau đi, kẻo không kịp nữa. Ngày giờ cận rồi, các con có biết không? Ngày giờ cận rồi, chiến tranh rất chán, trả giúp tất cả, không có chỗ nào mà thoát được. Các con ơi, các con hãy cố gắng đi, cố gắng mà tu tỉnh đi, đừng tìm bên ngoài nữa, đừng lo bên ngoài nữa, hãy lo thanh tịnh, hãy lo ngồi xuống, lắng cái tâm các con đi, để tìm những cái xấu xa của các con, để mà lo sửa đổi, để mà thấy rõ cái phần hồn của các con là chủ thể của cái bản thể này, để rồi các con biết cách cai trị nó và thương yêu, sửa đổi nó, răn dạy cho nó, để nó cùng thăng tiến. Chúng nó là cái nợ của các con đó, các con có biết không? Cái thể xác của các con đó là cái nợ của các con từ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm. Những tội lỗi đó các con phải sửa đổi và giúp nó cùng tiến với con, cứu độ nó, để nó được cùng về với cha, dù bao ngàn kiếp cũng được. Nhưng mà các con là người được học trước, trong khi các con dân dạy nó, các con hiểu chưa? Các con hãy cố gắng đi, cha mong chờ các con, mong chờ các con về với cha. Các con ơi, cha đau khổ lắm, các con không biết đâu, tới khi nào các con nhận thức được cái trách nhiệm của các con đối với chúng sanh trong bản thể các con rồi, các con mới tạm hiểu được cái lòng của cha. Lúc đó các con sẽ hiểu và cố gắng hơn. Nhưng bây giờ Cha muốn các con điều duy nhất là phải luôn 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 nhớ tới đỉnh đầu các con để mà lo trở về. Các con nhớ chưa? Không được mấy đứa, không được mấy đứa. Không được mấy đứa đâu. Các con còn mê chấp lắm, còn mê chấp lắm. Làm sao các con về được? Các con còn mê chấp trong cái hình tướng, cho rằng cha thì phải thế này thế nọ, không được phải là một thiếu nữ hiểu điệu, không phải là một người cà chân, không phải là một người xấu xa. Nhưng thực ra các con có biết không, cha ở trong đó đó, cha đi cùng với các con. Cha dặn dạy các con từng chút một mà có đứa nào hiểu đâu. Các con còn mê trần, còn ham luyến mùi đời. Các con ơi, cha buồn lắm, các con biết không? Tới bây giờ mới có được nhiều con về với cha. Thôi được rồi, cha có bấy nhiêu lời với các con, các con chưa lấy một đứa. Đứa nào tu không chân chánh sẽ bị tiêu tổng. Tan hồn, tan xác, biết đến kiếp nào mới được sanh làm người, các con biết không? Các con tưởng cái thân mình này dễ tạo lắm sao? Được làm người dễ dàng lắm sao? Mà các con không lo tu đi. Cha còn biết nói gì hơn nữa. Thôi, các con cứ giữ lấy đó mà đi, rồi cố gắng trở về với cha, làm nhiều việc cho cha vui. Thôi, cha tạm biệt các con.
Sự cầu nguyện của mọi tâm linh tưởng niệm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Có một số người thành tâm mới được quy tụ ngày hôm nay. Một luồng điển nhắc nhở mọi người và cho mọi người thấy rõ rằng thân xác của ta là Thượng Đế đang điêu luyện tâm hồn trong chu trình tiến hóa. mọi người phải lo lập lại trật tự, không nên làm mất trật tự và ôm lấy sự đau khổ đời đời. Làm sao để giải thoát tâm lẫn thân? Chỉ có điện dơ mới giải thoát tâm lẫn thân. Trên ngày hôm nay các bạn đã thấy rõ rằng bên trên chúng ta có thiên liên, có trời Phật. Không phải rằng căn cứ theo vật chất khoa học là đủ đâu. Còn sự siêu diệu trong tâm hồn của các bạn. Cho nên các bạn phải thấy rõ thể xác của các bạn đang điêu luyện tâm hồn qua những cảnh trần trực tham sân si hỷ nộ ái ô dục đau thương khổ cực, mới kêu ông trời. Lúc đó mới biết ông trời thì nó đã trễ rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm sớm đi và tự làm chủ lấy mình hướng thượng. Quyền tối hậu về nguồn cội là quyền của chúng ta. Còn quyền lệ thuộc là bên ngoài tạm bỡ mà thôi. Tôi đã thuyết giảng nhiều lần, nhưng mà tâm hồn của hành giả phải thực hành, phải chứa đựng được phần thanh quang chiếu diệu trong tâm hồn. Nắm được một chút là chúng ta đã đi xa rồi. Biết được về là chúng ta về tới tập không có lâu. Nhưng phải cố gắng giữ phần thanh tịnh. Tưởng rằng chết là mất, không còn ông trời, không còn thiên liêng. Nhưng thiên liêng vẫn chuyển giám để cho chúng ta thấy rằng một người không bao giờ nghĩ tới có thể xuất ngôn kêu mọi người bằng con. Nhưng mà ai thúc đẩy điều đó trong sự thầm kín của mọi người, trong bán tín bán nghi, rồi sẽ thấy rõ hơn nữa ở tương lai. Qua cơn biến chuyển đau khổ, con người chết không còn giá trị. Triền miên chết thảm thê như con thú mà các bạn đã làm thịt ăn đây. Lúc đó các bạn mới cảm thấy phần hồn là giá trị. Cho nên người tu luôn luôn hy sinh và để cho mọi người biết rằng chúng ta còn hồn, còn vía, có thể về nơi trú ngụ vĩnh cửu của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không thức giác thì chẳng ai lo cho chúng ta được. Kể cả đấng cha trời đã hy sinh kiếp kiếp đời đời, chuyển biến cấu trúc thành một cơ thể siêu nhiên, tạo mọi cơ hội kích động và phản động cho các bạn. Hưởng xin cái gì được cái nấy, mà hưởng rồi là chán ngán, phải trở về với sự thanh tịnh. Nhưng mà giới hạn trong khoa thi khoa học mà thôi. Thể xác con người đều giới hạn trong khoa thi và khoa học. Cho nên chúng ta phải tìm một lối cao siêu hơn và buông bỏ tất cả những cái gì để vượt khỏi sức hút của hồng trần này, mới về tới cõi thanh cao, là tận hưởng ân độ thanh quang của đấng cha trời. Nước mắt của ngài rất nhiều, nước mắt của mẫu mẹ cũng rất nhiều, nước mắt của người mẹ thương yêu tại thế cũng không ngưng chảy. Vì sao? Có ăn có mặc, có con có cái, tại sao tôi phải rơi lệ? Vì tôi thấy bầy con tôi vẫn bơ vơ. Tôi sanh ra nó được, cứu nó không được. Chính là quyền tự do của nó. Còn quyền tự do tối hậu trở về thanh tịnh cũng là của nó. Cho nên chúng ta thấy lắm lúc chúng ta tu và chúng ta rất cảm động. Chúng ta phải giữ sự thanh tịnh trong nội tâm nội thức mà tu. Còn bên ngoài nói cho nhiều và hành không được thì chỉ làm trễ tàu mà thôi, không tiến hóa. Cho nên cố gắng thực hành đi, giữ lấy phần thanh tịnh, hạ mình xuống, càng thấp càng nhỏ càng được tiến hóa cao. Ông trời nhỏ nhất cũng ngài và lớn nhất cũng ngài. Ông trời đã quỳ lạy chúng sanh và đã cai trị chúng sanh luôn luôn trong tâm thức của mọi người. Khi bị hình phạt nó nói là trời phạt, mà khi chúng ta hạ mình xuống cũng nói là trời hành. Đó mới thấy là trời đất lớn nhỏ cũng ngài. Vậy chứ chúng ta con trời lớn nhất, chúng ta cũng tưởng tới rồi. Tôi muốn tương lai sẽ trở nên một vị gì, và bây giờ tôi nhỏ nhất, con người ngu muội không hiểu tâm tôi, và không thấy rõ chân tướng của chính tôi. Đó, phải nhỏ nhất là tôi và lớn nhất cũng là tôi không. Cho nên chúng ta phải giữ cái niềm tin thanh thoát thanh tịnh, nó mới quân bình được. Khi quân bình được thì chúng ta trở về bên giác mấy hồi. Cho nên việc tu luyện là do mỗi cá nhân, quyền tối hậu của mỗi cá nhân phải cố gắng thực hành.
Chúng con là những kẻ lầm lỗi để thương cho, người tha thứ cho tất cả. Chúng xin chúng con là người từ xuống chân làm nhiều điều tội lỗi để xin tưởng chúng con cứu độ cho tất cả tâm hồn chúng con để giải thoát những khỏi phải lâm vào những tội xuống địa ngục để cho khổ sở. Chúng con xin tưởng chúng con lạy Đức Thượng Đế thương tất cả lạy các chư mẫu lại các chư Phật lại mười phương chứng tâm cho tất cả thương chúng con tha tội cho chúng con để cho chúng con được thức giác để tu tinh biết đường tu tinh trở về với Thượng Đế. Thượng Đế thương chúng con, thương tất cả chúng con là những người tội lỗi vô cùng, con xin là bao giờ cũng xin ăn năn cải hối không dám sai lầm để cho chúng con được thức giác. Xin đừng nên ban ân điển cho chúng con thức giác tâm hồn chúng con, cứu độ chúng con. Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Kim Thân Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Thượng Đế xuất hiện cứu độ phần sanh việc để thà chữa chuyển thành cơ quý nhất cho chúng con, cứu độ chúng con, cứu độ nhân loại chúng con ngầm than khổ sở.
Nhưng loại đang đau khổ vì quên lòng tha thứ, quên quyền tối hậu của chính mình, rơi lụy để thức tâm, lấy rơi lụy để trở về với căn bản sẵn có của chính mình, dẹp tan tự ái, sống hòa đồng huynh đệ một nhà, một nguồn cội, một gốc gác, một tình thương, một con tim, một khối óc, là sức mạnh của từ bi. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng chúng ta không phải là người tại thế, không có thể sống trường cửu. Khoa học văn minh không có thể cứu con người miễn chết. Chết rồi đi đâu? Ngày hôm nay chúng ta biết được có cõi bên kia, chúng ta phải cố gắng đi về với sự thanh nhẹ. Chúng ta có quê hương, có cha mẹ, có nhà cửa, có tất cả phương tiện, không có trì trệ. Nhưng mà thế gian hiếu hạnh hy sinh, đâm ra tranh chấp, tạo cảnh hòa bình thành động loạn, tạo khổ tâm không phát triển. Tình thương ôm ấp không sử dụng được. Ngày hôm nay chúng ta biết đạo, chúng ta mở ra để sử dụng tình thương sẵn có của trời Phật. chúng ta sẽ sống trong hòa bình của tâm thức, chúng ta sẽ thương yêu, chúng ta sẽ mở nụ cười như hoa sen. Đâu đâu chúng ta cũng được cứu độ, và chính chúng ta là người ảnh hưởng mọi người. Người y sĩ tại thế vẫn đem tâm cứu độ chúng sanh, nhưng mà sự sai lầm của bệnh nhân vẫn còn phạm rồi tái phạm. Các bạn là trí thức đã thấy rõ điều này. Người mẹ hiền thấy rõ hành động của con nhưng nó phạm rồi tái phạm. Người mẹ chỉ biết siêu rơi lụy và chờ đợi mà thôi, chờ đợi sự thức tâm của nó, chờ đợi sự thanh thoát của nó, chờ đợi sự cao siêu sẵn có của nó để cống hiến cho mọi chúng sinh ở tương lai. Mỗi mỗi chúng ta biết nhịn nhục thương yêu thì luôn luôn chúng ta được tiến triển. Chỉ có bồ đầu mới kêu bằng giải thoát, tình dục không là cảnh đắm chìm. Cho nên phải ráng, ráng tu để tiến, ráng tu để giải. Khối óc của chúng ta xác minh Phật, khối óc của chúng ta xác minh tiên, khối óc của chúng ta xác minh lực lượng từ bi của Thượng Đế. Cho nên chúng ta không tu, không mở quân bình, làm sao khối óc của chúng ta được thanh nhẹ? Cho nên chúng ta quân bình rồi thì khối óc chúng ta thanh nhẹ, không còn cống cao ngạo mạn. Hạ mình mà tiến hóa, hạ mình mới thấy cảnh thương yêu là quý báu, xây dựng trên tình thương và đạo đức của căn bản đời đời bất diệt.